Năm là tinh tấn, nghĩa là nhiếp tam quán với trên đế. Giả sử lửa cháy trên đầu cũng chẳng buông bỏ. Thế là khi mà nhiếp tâm mình quán với trên đế, hoặc quán pháp nào đó, thì dầu cho có những cái gì mà nó đến bất thành như là lửa cháy trên đầu cũng không sợ, thì cái đó mới gọi là tinh tấn. Sáu là đầy đủ chánh niệm, nghĩa là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên và niệm Thí Giả. Đó là sáu cái niệm đó. Bảy là nhiếp ngữ, nghĩa là lời nói chân thật, lời nói hòa diệu, hỏi thâm tiếc, nói phải thề, nói chân chánh. Đó thì đó là nhiếp ngữ. Tám là hộ pháp, nghĩa là mến thích chánh pháp, thường ưa diễn thuyết, đọc tụng, biên giác, tư duy ý nghĩa, tuyên dương sâu rộng, làm cho chánh pháp được lưu bố. Nếu thấy người khác biên giác, giải thuyết, đọc tụng, tán thán, tư duy ý nghĩa, vì sân sóng mà cúng dường y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc men, vì hộ pháp nên chẳng tiếc thân mạng, tức là tự mình tuyên dương, đọc tụng, biên chép, diễn thuyết cái chấm pháp. Rồi lại thấy ai làm những việc đó, mình cũng sẵn sàng cúng dường bố thí, giúp đỡ các nhân dân, để cho cái người kia họ được đủ phương tiện mà làm. Thì như vậy đó gọi là hộ pháp. Là đại Bồ Tát thấy có bạn đồng học, đồng giới, thiếu thốn đồ cần dùng như y phục, thuốc men, đồ uống ăn, phòng nhà vân vân, họ đi khách xin người khác để cung cấp các vị ấy. Thì khách xin tức là đi cầu xin, đi cầu xin những người khác để mà cho cái người đã cung cấp giúp đỡ cho người đó phải thiếu thốn. Người là đầy đủ trí huệ, nghĩa là quan sát nơi Đức Như Lai thường lạc ngã tịnh, thấy Phật thường lạc ngã tịnh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, quan sát hai tướng không và bất không, hai tướng không và bất không, tức là những pháp duyên sinh thì tự tánh là không, Phật tánh pháp thân niết bàn không phải duyên sinh, cho nên nó là bất không. Cho nên như vậy mà mình phải thường quán sát hai pháp đó, thường cùng vô thường, lạc cùng vô lạc, luôn luôn phải thấy rõ ngã cùng vô ngã, tịnh cùng bất tịnh, pháp khác có thể giết, pháp khác có thể chẳng giết. Pháp khác tức là cái pháp kia đó, pháp kia không phải giết, pháp kia không phải giết, pháp kia từ duyên sanh, pháp kia từ duyên sanh, pháp kia chẳng từ duyên sanh chứ, pháp kia từ duyên thành quả, pháp kia chẳng phải duyên thành quả, ở trên nó thiếu một chữ đó, pháp khác từ duyên sanh, pháp khác chẳng từ duyên sanh, pháp khác từ duyên sanh, pháp khác từ duyên thế, phải pháp khác từ duyên thành quả, pháp khác chẳng phải duyên thành quả. Đây gọi là đầy đủ trí huệ. Thì tóm lại cái trí huệ này là Đức Phật dạy cho chúng ta quán cái gì, tức là phải nhìn tường tận các pháp, cái nào là sanh diệt, cái nào là không sanh diệt. Sanh diệt thì gọi là không, mà chẳng sanh diệt gọi là bất không. Cái nào là thường, cái nào là vô thường, sanh diệt là vô thường mà chẳng sanh diệt là thường. Cái nào là lạc, cái là vô, nào là vô lạc, tức là cái pháp
thế gian đủ vô thường thì vô lạc, còn cái không vô thường đó là lạc, ngã là vô ngã. Như vậy thì như vậy tức là mình phải luôn luôn có cái nhận định rõ ràng pháp sinh diệt và pháp bất sinh diệt, đừng lầm lẫn, thì đó là trí huệ. Này Thiện Nam Tử, đây gọi là Bồ Tát đầy đủ mười pháp, có thể thấy rõ niết bàn vô tướng. Đủ được mười pháp này thì thấy rõ niết bàn vô tướng. Tiếp đến đoạn này thì ông Khùng ngài sư tử hót mới dẫn chuyện cho ông Khùng Đà để hỏi Phật. Ý hỏi là nói rằng Đức Phật trước kia bảo Khùng Đà rằng nay ông đã được thấy Phật tánh, được đại niết bàn, thành vô tượng Bồ Đề. Lời Phật nói như vậy, nhưng ngài sư tử hống Bồ Tát ngài chết cái lời đó chưa đúng, cho nên ngài nói lời đó nghĩa thế nào. Từ khi mà nói ngài chết lời đó chưa đúng là ngài chết thế nào, bởi vì ngài chết thì quả báo. Ngài dẫn nếu mà trong kinh Phật nói là nếu bố thí cho chúng sanh thì được phước báo trăm lần hơn, thí cho những chuyện đề được phước báo ngàn lần hơn, bố thí cho người trì giới được phước báo trăm ngàn lần hơn, bố thí cho hạ đạo giết tiền não được phước báo vô lượng, vân vân. Thì như vậy thì đã được phước báo vô lượng rồi thì ta hưởng vô lượng kiếp, thấy không? Thì được phước báo nhiều thì phải hưởng nhiều, mà hưởng nhiều thì tất nhiên là làm sao mà được biết bạn. Vì vậy cho nên Phật nói ông Khùng Đà hưởng là được như bàn hắn tin, vì nếu đúng như vậy thì ông Khùng Đà phải hưởng thọ vô lượng. Như vậy phước báo này vô tận, thời chừng nào ông sẽ được vô tận Bồ Đề. Vì phước quá là hưởng phước quà đời này đến đời kia, đời kia đến đời nọ, hưởng quà làm sao được vô tận Bồ Đề. Đó là cái ý của ngài, ý thứ nhất. Rồi qua cái ý thứ hai, trong kinh lại có nói nếu có người do tâm ân đạo mà tạo nghiệp thiện nghiệp ác, chắc chắn được quả báo, hoặc hiện đời hoặc đời kế hoặc đời sau. Na Khùng Đà do tâm ân đạo mà tạo nghiệp thiện, quyết định được phước báo. Nếu quyết định được phước báo thế nào chiến đủ vô tượng Bồ Đề, tức là giờ cái tâm là ân đạo và cúng dường Phật tăng này kia, thì như vậy thì cái phước báo lớn quá, một phước báo lớn quá thì làm sao được Bồ Đề. Đó là cái dẫn cái nghiệp, nghiệp mà được phước, mà nếu được phước thì tất nhiên không có thế nào được vô tượng Bồ Đề. Thì cho tới những cái đoạn sau rồi dẫn những cái câu kinh nhân dân thì cũng nói cái ý đó, nó là do bố thí. Tóm lại là nói là ông Khùng Đà do bố thí cúng dường Phật, mà cúng dường Phật thì cúng biết vô lượng, nhất là khi Phật tất nước bàn, mà còn cúng được một con chót đó là cúng biết vô lượng vô biên. Mà đã cúng biết vô lượng vô biên thì cũng như có một bài kinh nào đó Đức Phật nói là ngài do quán từ bi tới một ngày một đêm mà được phước bảy đời sanh lên làm vua, rồi bao nhiêu đời làm thời đế quốc, rồi bao nhiêu đời nhưng vô lượng đời là ở quả trời liên quan. Thì như vậy ông này ông bố thí cho Phật thì tất nhiên ông phải sanh vô lượng đời ở các quả trời để mà hưởng phước, thì như vậy đâu có được vô thượng Bồ Đề. Thì tới đây Đức Phật mới giải thích lầm thai này Thiện Nam Tử, chỉ có hai hạng người có thể được vô lượng vô biên công đức, chẳng thể tính đếm, chẳng thể tính nói, có thể cạn dòng sông sanh tử, hàng phục ma hóa, cơ ngã tràn ma, có thể chuyển pháp luân vô thượng. Một là người kéo hỏi, hai là người kéo đáo. Ngộ hỏi như vậy tức là ông thuộc thì người kéo hỏi rồi đó. Ngài Thiện Nam Tử, trong người trí lực của Phật nhược trí lực là rất sâu hơn cả. À, đây Phật mới giải thích. Có những chúng sanh ở trong người kia lòng khinh dễ, chẳng tin, vì bỏ họ nên Phật nói như vậy. Tất cả nghiệp gây tạo ra, có nghiệp nhẹ, có nghiệp nặng. À, nghiệp nhẹ, nghiệp nặng đó đều có hai, một là quyết định, hai là bất định. À, tạo nghiệp thì có hai thứ, nghiệp nặng, nghiệp nhẹ. Và nghiệp nặng cũng có cái nghiệp định và nghiệp bất định, nghiệp nhẹ cũng có nghiệp định và nghiệp bất định. Đó là Đức Phật mới giải thích từ từ đó. Này thiện nam tử, hoặc có người cho rằng ác nghiệp không quả, tức là người ác không có quả báo. Nếu nó ác nghiệp quyết định có quả báo, tại sao mà ông khí đi chim bà la mà được sanh cõi trời? Tức là chim bà la là hạn quyết chất làm dữ, tại sao sanh cõi trời? À, ông ương luật ma la được giải thoát, tức là ông ương luật ma la giết cả trăm cả ngàn người mà sao được giải thoát? Do vậy nên biết tạo nghiệp có quyết định được quả báo và chẳng quyết định được quả báo. Như vậy thì Đức Phật dẫn hai cái vị là ông Chí Huy Chiên Đà La, người sát sanh mà được Phật độ liền lên cõi trời. Ông Ưu Vượt Đà La là người giết nhiều nhân mạng cho đến muốn giết mẹ nữa mà được Phật độ rồi được giải thoát. Thì như vậy rõ ràng cái nghiệp đó có quyết định và không có quyết định, quyết định trả và không quyết định trả. À, mà trả tức là quả báo. Ta vì từ tà kiến này nên trong kinh ta nói rằng tất cả nghiệp tạo ra không nghiệp nào chẳng có quả báo. À, vì Đức Phật sợ người ta nghe nói nó như là Đức Phật độ ông Ưu Vượt Đà La là người sát sanh mà được giải thoát thì như vậy nghiệp không có quả báo. Ông Thí Chiên Đà La là người sát sanh mà Phật độ được lên cõi trời thì như vậy nghiệp không có quả báo. À, bởi thấy như vậy cho nên họ nói nghiệp không quả báo. Thì ở đây Đức Phật vì từ cái tà kiến đó Phật nói tất cả nghiệp thiện nghiệp ác nghiệp nào cũng có quả báo hết, đó là để phá cái tà kiến. Ngài thiện nhân tử, hoặc có nghiệp nhẹ có thể làm nặng, chẳng phải tất cả người chỉ có ngu và trí. À, không phải ở đời chỉ có hai hạng người ngu và trí thôi, mà cũng có những người ngu như ít, người ngu nhiều, người trí ít, người trí nhiều, người nửa ngu nửa trí nhân dân, nó có nhiều hạng vô cùng. Do đây mình biết chẳng phải tất cả nghiệp đều có quyết định có quả, dầu chẳng quyết định có quả nhưng cũng chẳng phải là chẳng có. Nó không có quyết định là có, không phải là không quyết định. Này của năng tử, tất cả chúng sanh có hai hạ, người trí là kẻ ngu, người trí nhờ sức trí huệ có thể làm cho nghiệp địa ngục chết nạn trở thành quả báo nhẹ hiện đời. Người ngu si hoặc lại làm cho nghiệp nhẹ hiện đời trở thành quả báo nặng về địa ngục. Đó, những cái này là những cái mà chúng ta chú ý để rồi dạy cho người Phật tử biết. Bởi vì cái nghiệp nó chuyển chứ nó không phải là cố định. Để nó chuyển cho nên có thể làm nó thành nhẹ mà cũng có thể làm cho nó thành nặng. Thôi ví dụ như có người họ ăn cướp, ăn trộm, thì cái người đó làm việc địa ngục, súc sanh. Nhưng bây giờ đây họ ăn năn thức tỉnh, họ biết cái ăn cướp ăn trộm của họ phải trước đó là cái người địa ngục. Từ đây về sau họ phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, phát tâm lòng phước, bao nhiêu công hạnh đó họ đều nguyện tiêu trừ những nghiệp trước của họ, hồi hướng để tiêu trừ nghiệp trước của họ. Thì như vậy từ từ cái nghiệp của họ trước đó lẽ ra phải đọa địa ngục, thì bây giờ nó chỉ họ phải bệnh hoạn và họ mắc những tai nạn gì có chuyện đời rồi hết, chứ không có xuống địa ngục. Thì đó gọi là người trí chuyển cái nặng trở thành cái nhẹ. Còn trường hợp thứ hai là người ngu. Ví dụ người ngu thì họ chẳng phải là kẻ cướp, chẳng phải là người giết người, nhưng mà họ chỉ có những cái là lòng tham lam hoặc là tánh giận dữ mắng chửi thiên hạ, thì cái tội đó nhỏ nhẹ, không đến để gì phải địa ngục. Nhưng mà họ cho đó là họ hay, họ cho đó là họ hay người và kiếm nuôi dưỡng những cái đó mỗi ngày, cứ mỗi nuôi dưỡng nó tăng trưởng thêm không chịu lớn. Mà nếu mỗi lần chửi người ta thì người ta quán thù, mà quán thù này cứ cho đó là hay, cho nên cứ nuôi dưỡng nó bao hoài, lâu ngày nó trở thành nặng, trở thành nặng, cho nên rồi nó biến thành địa ngục. Đó, thì đó là người ngu, tuy làm cái nghiệp nhẹ mà rồi phải đọa địa ngục. Còn khi người ta làm nghiệp nặng mà người ta có thể trở thành nhẹ, chỉ hiện đời chịu khổ thôi. Nói như vậy rồi quý vị mới thấy rõ rằng chúng ta tu hành, nếu ai là cái nghiệp nặng của khởi quá khứ còn, thì hiện giờ hay là trong hiện đời, cái thở nào mình chưa tu, mình có làm những điều ác, thì bây giờ nó phải trả những cái quả khổ. Ví dụ nó phải đau ốm, nó phải bệnh hoạn tật nguyền, hoặc là nó phải cái gì đó, thì mình cứ vui vẻ mà cười ha, tao biết rồi, tao, cái người của tao là người địa ngục, bây giờ mày lên đây mày bắt tao trả bây giờ là tao khỏi địa ngục, phải không? Mình rỡ, mình trả hiện tại để khỏi xuống địa ngục, chứ không có tao buồn mà tại sao tôi và ký có những tai nạn với mày buồn tiền thế kia, không có. Đó là người mà điền hà đó, là người không biết, người không biết chuyển nghiệp. Chứ còn người biết chuyển nghiệp thì nó lên được, nó hiện ra chừng nào mừng chừng ấy. Để vì biết rằng trong đời này mình có chịu khổ gì đi nữa cũng là nhẹ hơn xuống địa ngục thôi. Tại rằng thì xuống địa ngục là khổ gấp nghìn gấp triệu lần trong cái khổ của nhân gian này. Như vậy cho nên hiện đời sẵn sàng chịu bất cứ cái gì do sự tu hành chuyển đổi tâm niệm xấu của mình, cho nên những cái quả báo lẽ ra phải đạo địa ngục đó nó dần nhẹ đi, giảm đi, để cho mình chịu trong hiện tại. Thì trong hiện tại này nó đến thì sẵn sàng đến, không than phiền, không buồn trách gì hết, cười mà thọ, thì đó là người hiểu được cái lẽ chuyển nghiệp. Còn những người mà sợ sệt thương thương á là người không hiểu. Chỉ khi mình không tu nó không chuyển, để gì nó để cho mình nó xuống địa ngục mà chuyển cái gì. Cho nên nó là cứ yên lặng làm ác, cứ yên lặng đó sống được cái chết thôi, để gì chết rồi thì xuống địa ngục, thì cái đó là nó không có chuyển chứ nào hết. Còn mình biết tu tức là nó chuyển cho nên nó bắt mình hiện tại chịu, mà hiện tại chịu tức là giữ la khỏe, thì cái đó là một cái hết sức nhẹ. Nhưng người thế gian đâu có hiểu, rồi cứ nghe nói tu hành khá khá cho nên gặp những tai nạn dầu gặp nó thôi, đổ địa quá chịu không nổi, rồi chịu không nổi thì cầu xin cho mình được nổi nữa. Đó là mấy người muốn an thần để xuống địa ngục đó. Chứ còn nếu mà muốn cho mình khỏi tội địa ngục thì bây giờ ký đổ như cho nên nó ra hết đi, bao nhiêu cũng chịu hết. Biết cái khổ thế gian này cao lắm là 20 năm, 30 năm, 50 năm là cùng. Còn khổ địa ngục thì vô lượng kiếp, thì hỏi cái thế nào dài, thế nào ngắn, thế nào mà khổ nhiều cái nào tốt. Cho nên mình hiểu được lẽ đó thì ai là người Phật tử mà gặp những trường hợp vậy, mình đừng có bảo họ là đừng có chừng đổi người là mình có nói như vậy,
mà quên là ráng tu cho nó đổ nghiệp, đổ cho hết chừng nào là tốt chừng ấy, hết là sạch. Đó là một cái lẽ chuyển nghiệp mà Đức Phật đã dạy. Để vì nghiệp có định và bất định, tuy rằng nghiệp nặng mà cũng vẫn có cái bất định của con đó, cho nên mình cố gắng mình tu tức là nó chuyển được. Chuyển được thì tất nhiên nó làm nhẹ, chứ còn nếu mình để nguyên dạng thì nó còn nặng hơn. Cho nên nhiều người không đi mà chính tôi thường nghe nói là có nhiều người làm ác quá trình quá đổi mà sao là suốt đời họ yên ổn. Họ đâu ngờ chính suốt đời yên ổn đó là cái nhiều của họ để xuống địa ngục thật chịu, chứ mà ở đây không đủ sức trả. Còn có người nghe là biết ăn hiền ở lành, biết làm phước làm đức mà sao cứ tai nạn dần dần, thì đó là chính vì cái nghiệp họ hoặc đời này hoặc đời trước mà có làm cái gì khổ cái thiên hạ đó, lẽ ra cái nghiệp đó phải chịu vào lúc nào mà bây giờ nó hiện trở lại mình chịu thì tức là trả cho hết. Thì cũng như vậy, cũng như mình thiếu nợ triệu bạc, thiếu nợ triệu bạc mà người ta không đòi, chưa đòi, chưa đòi thì tất nhiên mình chưa trả, mà chưa trả thì lúc đó mình thấy như mình an lành lắm, như là mình được sung túc, nhưng mà thấy chừng nào họ đang họ đòi thì lúc đó đáng là bại sản. Còn bây giờ đây mình thiếu triệu bạc mà người ta thấy mình ăn ở lương thiện, người ta giảm bớt ta sẽ cho mình ít phần nữa, còn 500 ngàn ta đòi liền, đòi liền đừng thấy thì ta cho đòi 500 ngàn, thì lúc đó mình cũng hơi nhót luôn, nhưng mà thật kiếm hết trả rồi mình hết thì như vậy sung sướng đó, chứ có gì đó. Thì như vậy đó tức là hiểu được cái lẽ chuyển nghiệp từ nặng biến thành nhẹ và từ định biến thành bất định cũng có thể được chứ không phải là không. Vì vậy cho nên Đức Phật nói người trí thì nghiệp nặng chuyển thành nhẹ, mà người ngu thì nghiệp nhẹ chuyển thành nặng. Ngu thì ý cho rằng những cái đó là nhỏ rồi cứ tạo hoài cho tới ngày nó biến thành lớn thì bắt ngay. Tiếp đến chỗ này thì Bồ Tát Sư Tử Thống ngài liền khởi ra một cái nghĩ như rằng nếu mà cái nghiệp nó chuyển như vậy đó thì chẳng nên cầu phạm hạnh thanh tịnh cũng cùng quả báo giải thoát, bởi vì chuyển được là không cần cầu tu. Ngài mới nghĩ ra cái đó, ngài hỏi Phật thì Phật mới giải thích nếu tất cả nghiệp quyết định có quả báo thì chẳng nên cầu phạm hạnh giải thoát, vì nghiệp bất định nên phải tu phạm hạnh và quả báo quả giải thoát. Thì ngài thì ngài tưởng lòng nếu cái nghiệp bất định á, người quyết định thì mới tu, còn người bất định thì không tu. Trái lại Phật nói là nếu cái nghiệp quyết định thì không nên tu, còn nhờ cái nghiệp bất định cho nên mới tu, thấy không? Chứ nếu cái nghiệp quyết định thì như giờ mình là người là có cái nghiệp người rồi, nếu người là chết thì cũng phải là người như vậy đó là cái nghiệp quyết định. Còn bây giờ vì bất định cho nên mình là người có thể tu chuyển thành thánh thì đó là bất định. Vì bất định cho nên mình mới tu, để mới quyết định thì không tu. Bởi vì nghiệp ác mà nó quyết định thì mình tu cũng không hết ác. Bởi vì nghiệp ác mình tu thì chuyển nó hết, cho nên mình mới tu. Vì vậy cho nên Đức Phật nói sở dĩ mình tu là khi mình biết cái nghiệp nó bất định cho nên mới tu. Vì đây Đức Phật cũng giải thích rộng. Này thiện nam tử, nếu ta lìa được tất cả nghiệp ác thời được quả báo lành, nếu tha lìa nghiệp lành thời mang quả báo ác. Nếu tất cả nghiệp quyết định có quả thời chẳng nên cần tu Phật thánh đạo, nếu chẳng tu nên tu thánh đạo thời không được giải thoát. Nếu mà cái nghiệp nào cũng quyết định có quả thì không nên tu thánh đạo, vì tu cũng đâu chuyển được. Mà nếu không tu đến đạo không bao giờ được giải thoát. Như vậy thì biết rằng nghiệp chuyển được cho nên mới cố tu thánh đạo, tu thánh đạo cho nên mới được giải thoát. Tất cả thánh nhân sở dĩ tu tập thánh đạo vì để phá hoại cái định nghiệp thành quả báo nhẹ. Đó, nhưng sở dĩ mình tu tập đó là sao? là vì mình cố tình phá hoại những cái nghiệp nặng nó biến thành nhẹ, bởi nghiệp nặng biến thành nhẹ, rồi nhẹ mình làm cho nó tiêu hết, cho nên mình mới được giải thoát. Vì vậy cho nên mình mới tu và làm cho nghiệp bất định không có quả báo đó. Cái nghiệp định thì thành quả báo nhẹ nè, nghiệp bất định thì không thành quả báo, thì tức là mình mới tu chứ, tu không để là hết. Nếu tất cả nghiệp quyết định có quả thì chẳng nên cầu tu tập thánh đạo. Nếu ai xa lìa thánh đạo thì không bao giờ được giải thoát, chẳng được giải thoát thì không được niết bàn. Thì như vậy rõ ràng Đức Phật nói nghiệp tuy có định và bất định, tuy có nặng và nhẹ, nhưng mà tất cả đều chuyển được hết, thấy không? Nặng chuyển thành nhẹ, định chuyển thành bất định, thì cái đó đâu phải là cố định. Vì vậy cho nên chỉ nghĩa của đạo Phật là chỉ cho cái hành động, cái hành động đó nó không phải là cái cố định bất di bất diệt, mà là cái di chuyển dời đổi thành thử ra. Nhiều khi tôi cũng hay phàn nàn một số người tu của mình mở miệng ra nói cái số của mình vậy mà, thấy không, cái số của mình vậy, số mình là nghèo, số mình là giàu, hả? Khi nói cái số của mình như vậy, rồi khi nói cái số của mình như vậy, tức là mình chấp nhận cái gì? Tức là cái quyết định mệnh của mình nha, đã quyết định như vậy, quyết định là nghèo thì suốt kiếp phải nghèo, quyết định là giàu thì suốt đời là giàu, quyết định là thế nào thì phải chịu thế nấy. Trong nhà Phật không chấp nhận lẽ đó, bởi vì mình có chuyển được, mình thay đổi được, cho nên mình không thể gọi là số, mà mình luôn luôn phải nói là nghiệp. Cái nghiệp duyên của mình như thế đó, và cái nghiệp duyên mình như thế kia, bởi nghiệp duyên mình xấu cho nên mình ráng mình tu để nó thành tốt. Nghiệp duyên mình nó ngu mê cho nên ráng mình học hỏi cho nó sáng suốt đó. Thì như vậy nghiệp nó chuyển chứ không phải là cố định. Vì vậy cho nên mình đừng có hiểu lầm. Rồi khi mình tu Phật mà mình nói lầm qua những cái thứ khác, thì khi mà ta nghe một tiếng mình nói khác, thì tất nhiên ta hiểu rằng mình chưa có thông hiểu Phật. Đa số người tiếng hay nói số tôi tu được, số tôi không được. Nói số tôi được, số không được, tức là để chấp nhận cái định mệnh. Định mệnh thành ra mình phải nhớ rằng tự là cái nghiệp thì chuyển được hết, chỉ có cái mình không nhất tâm, mình không có chịu cố gắng thôi. Chứ còn nếu nhất tâm cố gắng thì dầu nghiệp nặng cũng thể chuyển được nhẹ. Này thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp quyết định có ngã, có ngã, chữ ngã đây quý vị đừng có hiểu ngã là ta, mà chữ ngã đây là chủ thể, chủ thể hay là cái ngã đây là thường nhất. Nếu tất cả nghiệp quyết định có cái chủ thể thì một đời tạo nghiệp thuần thiện lẽ ra phải mãi mãi thường hưởng thọ quả an vui. Như vậy thì đời đời kiếp kiếp phải hưởng quả an vui hoài cho mất, vì cái đó là cái chủ thể quyết định. Một đời gây tạo tội ác nghiệp nặng lẽ ra cũng phải mãi mãi chịu khổ quả quả lớn, chịu quả khổ lớn, tức là liên luôn chịu chứ không đổi giờ gì được. Nếu nghiệp quả như vậy thời không có sự tu thánh đạo cùng giải thoát và niết bàn. Nếu mà cái nghiệp quả nó như vậy đó thì thôi chịu thua, không ai tu thánh đạo làm gì, không có ai được giải thoát. Bởi vì nghĩa là làm phước thì phải được cái thanh hưởng phước hoài, và làm tội thì bị cái thanh hưởng tội chịu tội hoài, thì làm sao có tiến lên được, cho nên không thể tu thánh đạo được. Sở dĩ mình chuyển được, vì vậy cho nên mới tu thánh đạo. Người làm người thọ, bà la môn làm bà la môn thọ, nếu như vậy thì lẽ ra chẳng có dòng hạ tiện người hạ tiện, cái gì dòng nào ở mãi dòng đó. Người lẽ ra luôn luôn là người, bà la môn lẽ ra mãi mãi là bà la môn. Lúc nhỏ tạo nghiệp là
lẽ ra lúc nhỏ tạo báo, thọ báo chứ, thọ báo. Lúc nhỏ tạo nghiệp, lẽ ra lúc nhỏ thọ báo, chẳng nên đến lúc trung niên và lúc già mới thọ. Lúc già tạo nghiệp ác, khi sanh vào trong địa ngục, thân địa ngục lúc trẻ lẽ ra chẳng chịu khổ, tức là phải đợi già mới chịu khổ. Nếu lúc già chẳng sát sanh, chẳng nên thọ tán niên được sống còn. Nếu thọ tán niên chẳng sống còn, thời thế nào có tuổi già? Vì nghiệp không mất. Nếu nghiệp không mất, thế nào có tu hành thánh đạo đến quả nước bàn? Thì đó, một chỗ này là Đức Phật cố ý giải thích cho chúng ta biết cái nghiệp nó là chuyển được chứ không phải là cố định. Nếu cố định thì làm bao giờ, lúc nào thì phải chịu đúng lúc đó, không có đổi giờ. Nhưng mà có đổi giờ chứ là có chuyển. Này thiện nam tử, có hai thứ nghiệp, định và bất định. Định nghiệp có hai, báo định và thời định. Cái quả báo định và cái thời gian định. Hoặc có báo định mà thời gian bất định. Lúc duyên nghiệp, thời thọ báo. Hoặc ba thời gian thọ báo. Nghĩa là ba thời gian nghĩa là sao? Hiện tại thọ, đời kế thọ và đời sau nữa mới thọ, gọi là ba thời gian. Này thượng nam tử, nếu định tâm làm những nghiệp lành, nghiệp ác, làm đời sanh lòng, chết tinh vui mừng, thì cái đó đó, nó biến thành định nghiệp đó. Định tâm làm việc làm, thì cái đó, chỉ định tâm tức là quyết tâm, làm là với tính cách quyết tâm, quyết chí á, thì nó thành nghiệp định. Quyết tâm làm việc ác thì nó thành cái định nghiệp. Nếu phát nguyện cúng dường tam bảo, đây gọi là định nghiệp, tức là phát nguyện cúng dường bằng cách phát nguyện, chứ không phải là gặp ai rủ mình cúng thì cái đó khác. Thành ra những cái định tâm mà làm lành, định tâm mà làm ác, định tâm mà cúng dường tam bảo thì cái đó đều gọi là định nghiệp hết. Ngày thượng năm tử, người trí căn lành sâu chắc khó lai động, nên có thể làm cho nghiệp nặng thành nhẹ. Bởi vì cái trí của họ vững, cho nên khi được bị cái nghiệp nặng như khi nãy tôi nói, họ là kẻ cướp, họ là người sát nhân, nhưng mà do cái trí của họ, họ biết là cái tội lỗi của mình, ăn năn hối cải, làm lành làm phước thì cái đó chuyển được. Còn người ngu si điều bất thiện sâu dài, nên có thể làm cho nghiệp nhẹ trở thành quả báo nặng. Bởi vì họ ngu si, và cái ngu si đó nó quá nặng nề, cho nên họ làm cái chuyện ác nhỏ. Như khi nãy tôi ví dụ là chửi mắng người ta, không đến đổi gì phải cướp giật, không đến đổi gì sát hại, thì cái chửi mắng đó, nhưng mà họ không biết hối hận, họ không biết ăn năn, họ cho lại còn tự hào tự đắc. Thì như vậy đó, rồi họ cứ làm một lần, hai lần, tới trăm ngàn lần, thì như vậy nó trở thành nghiệp lớn. Cho nên từ nghiệp nhẹ mà biến thành nặng. Do nghĩa này nên tất cả nghiệp chẳng gọi là quyết định. Tóm lại là tất cả nghiệp đều chẳng gọi là quyết định. Đại Bồ Tát không có được địa ngục vì chúng sanh mà phát nguyện sanh trong địa ngục. Thì ra cái đoạn này thì có yếu lại chứ phải cần phải giải thích chi cho dài. Nghĩa là cốt yếu Đức Phật nói Bồ Tát không có cái nghiệp địa ngục, nhưng vì thương chúng sinh mà phát nguyện vào địa ngục độ họ. Bồ Tát không có nghiệp ngạ quỷ, vì thương chúng sinh cho nên phát nguyện vào ngạ quỷ độ họ. Bồ Tát không nghiệp súc sanh, vì thương chúng sanh nên phát nguyện vào đó độ họ. Bồ Tát không có những nghiệp hạ tiện, nhưng vì thương chúng sanh nên hiện thân hạ tiện để giáo hóa họ, vân vân. Thì cái đó đều là vì thương chúng sanh mà Bồ Tát có hiện trong những cái cảnh khổ, hiện những cái thân xấu xa, vân vân. Cái đó không phải do nghiệp, mà bắt buộc Bồ Tát ở chuyện như vậy, đó là cái đoạn sau theo nghĩ. Đoạn này nếu Phật kể lại những cái việc thở xưa của Ngài để tiếp tục giải thích cái ý là cái quả báo, nghiệp quả báo nó có đời này, có đời sau và có cái đời sau nữa. Tức là căn cứ vào nghiệp quả báo không phải chỉ trong hiện tại mà có cả quá khứ, có vị lai, mà trong vị lai nó có cái vị lai gần và vị lai xa. Cho nên mình không phải một bề mà nói rằng quả báo chỉ hiện tại mà thọ. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài đã giải thích cái nghiệp báo đời trước và đời sau rồi, bây giờ Ngài mới nói về cái nghiệp báo đời hiện tại. Cái người tu hành trong hiện tại có thể chuyển được nghiệp báo như những câu chuyện của Bồ Tát. Những câu chuyện của Bồ Tát thì hiện qua các cái trở giáo hóa bị tai nạn, và khi bị tai nạn nhưng sau khi phát thệ thì cái tai nạn nó liền qua. Đó. Thì trong hai ba câu chuyện đây đều cùng nói một tí đó, phải cần phải giải thích cho nhiều. Đến cái thành kế đó là Đức Phật Ngài lại muốn nói cho rõ cái nghiệp báo. Cái nghiệp báo nó có thể người trí thì nghiệp báo nặng biến thành nhẹ, người ngu thì nghiệp báo nhẹ lần lần trở thành nặng. Đó, để muốn cho rõ cái ý nghĩa nghiệp báo nặng biến thành nhẹ và nhẹ biến thành nặng đó như thế nào, thì Đức Phật Ngài mới dùng bao nhiêu ví dụ. Dùng bao nhiêu ví dụ, tức là dùng cả phải là 12 cái ví dụ để chứng tỏ rằng cái nghiệp báo, nếu cái người nào mà biết khéo tu hành sửa đổi thì từ nặng nó biến thành nhẹ, còn nếu người không biết tu hành, không biết sửa đổi thì từ từ nhẹ mà dồn dập biết để trở thành nặng. Thì như vậy hai cái phần này trong đây không có cái gì mà bí ẩn cần phải giải thích, chỉ nói rõ cái ý của hai đoạn đó thôi. Có cái chữ mà đọc nghe khó hiểu như trang 302 đó, nói rằng nghiệp ác chẳng lành mắc lấy quả báo hiện tại, khi quốc vương làm ác bị trời mưa, như quốc vương làm ác bị trời mưa cát đá, cũng như có người chỉ chỗ ở của gấu và nai bảo sắc, hai người chỉ liền trụng rết, đây gọi là nghiệp ác họ lấy quả báo trong hiện tại. Nai bảo sắc là sao? Tức là những cái con ở đây thì ở nai bảo sắc, còn ở trong nhà thiền thường gọi là con linh dương, tức là để chỉ rằng những con thú lạ, những thú lạ đó cũng như là những con thú chúa. Thì con nai bảo sắc là con nai có cái sắc đẹp lạ thường, cũng như những loại nai chúa ở trong loài nai. Mà nếu mà nó nhúc nó ẩn mà mình chửi cho người ta thì mình liền bị nghiệp báo mà rụng tay. Thì cái đó là Đức Phật dẫn chuyện ở đâu hồi xưa, chứ bây giờ thì mình không biết. Đó là những cái chuyện để chỉ tỏ rằng cái quả báo nó hiện tại, khi làm ác thì có quả báo ác tới liền, khi làm lành cũng quả báo lành tới liền. Đó là cái nghiệp quả trong hiện tại. Thì như vậy để chúng ta thấy rõ cái nghiệp báo nó không phải chỉ một đời mà nó có thể nhiều đời. Chẳng phải nó chỉ có quá khứ mà nó có cả hiện tại, có cả vị lai nữa. Cho nên mình phải biết để mà dè dặt. Mà nhất là người trí khi lỡ tạo nghiệp ác, mình biết hối cải, biết sửa đổi, thì nghiệp ác nó sẽ từ từ nó chuyển từ nặng thành nhẹ, có thể đời sau thọ mà liền thiện đời thọ. Cho nên cái chuyện đời thọ dù nặng gì cũng gọi là sao? Cũng gọi là nhẹ. Quý vị nhớ vậy, hiện đời thọ dù nặng gì cũng gọi là nhẹ. Chứ đừng có tưởng là hiện đời thọ khổ quá mà không dám. Nếu dù nặng bao nhiêu đi nữa, cho tới chết nữa cũng là nhẹ. Chứ còn những nghiệp báo của địa ngục nó còn nặng gấp ngàn gấp muôn lần của cái hiện tại này. Cho nên thường thường đấng tin nói cái nghiệp báo mà chuyển cho hiện đời thọ đó, là cái nghiệp báo nhẹ. Còn mà để nằm ngầm để đời sau thọ là nghiệp báo mới nặng. Nói như vậy, tôi nhắc lại lần nữa, những kẻ làm ác mà hiện đời không thọ gì hết á, thì đừng tưởng đó là sung sướng, đó là cái nghiệp báo của địa ngục. Nghĩa là ngầm ngầm để cho họ hưởng hết cái phước rồi, chừng đó họ lãnh trọn vẹn cái quả địa ngục. Còn những cái người mà do hồi trước làm ác, bây giờ biết tu rồi làm cho tật nguyền bệnh hoạn đau khổ, đó là chuyển nghiệp, nghiệp lẽ ra phải đọa địa ngục, bây giờ do sức tu hành của họ mà chỉ có cái hành đau khổ của hiện tại là hết, thì cái đó gọi là chuyển nghiệp. Thành ra khi nào mà mình hồi xưa có làm những điều tội lỗi, bây giờ mình tu hành mà có những cái khổ mà dồn tới cho mình thì đó là mình vui mừng rằng mình đã chuyển được nghiệp địa ngục. Nhớ như vậy, hoặc là được nhà quỷ sụp sanh, nếu như vậy là mình hăng hái vui vẻ mà tiến tu nữa. Chứ nghe nó bị nghiệp đỏ ra cái lúc đó hồi mình không tu nữa thì đó chẳng khác nào như cái người nghe người ta mình làm tội lẽ ra bị phạt 3 tháng tù, mình nghe cái nên thôi giờ đánh 3 roi hả, nghe nó đánh 3 roi sợ quá, thôi tôi cũng dám chịu đánh 3 roi để ở 3 tháng tù thở cái nặng hơn. Thì như vậy thà là mình chịu đánh 3 roi ra liền hơn là để ở 3 tháng khổ đó. Thì cái nhớ vậy, cho nên cái chuyển nghiệp là thế đó, chứ còn không bao giờ nó là tụng kinh mà rồi nó đổ cái tội là ra, không có, không bao giờ tụng kinh mà đổ tội, tu mà thành tội. Nghĩa là tu và tụng kinh chỉ là làm bớt tội thôi, chứ không có thêm tội. Vậy là thế gian thường thường tu cái nơi ta chừng đổ nghiệp để chừng thêm, mà đổ nghiệp thì coi như là họ sẽ khổ, do tu mà khổ, cho nên là họ hết trong tu. Đó là những cái hạng người thường không rằng về cái lý nghiệp báo. Cho nên học cái đoạn kinh này chúng ta hiểu cho thật kỹ, đối với bản thân mình có niềm tin vững mạnh. Giả sử mình chí hướng tu hành mà có những cái tai nạn, những cái khổ đau nào nó đến với mình á, mình vui vẻ họ nhận để trả cho hết cái nghiệp cũ. Còn những người xung quanh mình, nếu khi mình khuyến khích họ tu hành, họ gặp những cái tai nạn, những cái khổ đau, họ lo sợ, mình giải thích cho họ hiểu để tâm hồn họ nhẹ nhàng. Chứ còn nếu mà mình không hiểu kỹ thì khi họ gặp những tai nạn thì họ cứ phàn nàn, tại sao mấy năm nay không tu không sao, bây giờ mới tu có mấy tháng là 1-2 năm cái lại tai nạn dồn dập, thì họ cứ nghĩ như vậy, thì họ đổ thừa tai nạn bởi sao? Mới tu mà có tai nạn thì chuyện thực là đại vô lý. Làm ác thì có tai nạn nó tội lỗi, tu mà có tai nạn tội lỗi là sao? Nhưng mà tai nạn tội nó hiện ra đó là để nói sự chuyển nghiệp của mình. Nhớ vậy. Đọc tiếp. Đoạn này là do Bồ Tát Sư Tử Hống ngài hỏi rằng, như lời Phật nói, chẳng phải là tất cả nghiệp đều thành quả nhất định, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh quyết định thọ báo. Không phải cái quả báo nhất định và cũng không phải quyết định thọ báo. Như vậy bạch Thế Tôn, chúng sanh làm thế nào khiến quả báo nhẹ hiện tại phải thọ quả báo nặng ở địa ngục? Làm thế nào khiến quả báo nặng địa ngục trở thành quả báo nhẹ trong đời hiện tại? Đó là cái câu hỏi mà chắc đoạn trước quý vị đọc cũng nghe. Như nhất làm sao Phật nói rằng người trí thì quả báo nặng có thể chuyển thành nhẹ, người ngu quả báo nhẹ biến thành nặng. Thì như vậy người trí phải làm sao mà chuyển được, người ngu đã làm sao thì nhẹ thêm nặng? Đó, thì chỗ này Bồ Tát Sư Tử Hống ngài đã vì mình mà hỏi. để cho hiểu rõ tường tận cái chỗ mà chuyển đó. Đây Đức Phật mới giải thích. Phật nói có hai hạng chúng sanh, một là trí, hai là ngu. Nếu có tu tập thanh, đây là mấy cái chữ thiết yếu là tu tập thanh, tu tập giới là hai, tu tập tâm là ba, tu tập huệ là bốn, gọi là người trí. Cái người mà biết tu thanh, tu giới, tu tâm, tu huệ thì người đó là người trí. Còn người mà không thể tu tập bốn cái đó thì gọi đó là người ngu. Tu thanh, tu giới, tu tâm, tu huệ nghĩa là mình giàu có phạm tội nặng gì mà bây giờ mình biết phát tâm tu thanh, tu giới, tu tâm, tu huệ thì cái tội đó nặng chuyển thành nhẹ. Còn nếu mình phát giàu cái tội nó hơi nhẹ mà mình không biết tu thanh, tu giới, tu tâm, tu huệ thì tội nhẹ lần lần nó trở thành nặng. Còn những người biết tu bốn cái đó gọi là người trí, người không biết tu bốn cái đó gọi là người ngu. Thì như vậy nó rõ ràng rồi. Bây giờ Đức Phật nó giải thích, giải thích bốn cái tu đó. Trước nói là tu thanh, kế là nói tu giới, kế nói tu tâm, kế nói tu huệ. Và tu thanh sao? Nếu chẳng thể điều nhiếp năm căn, thời gọi là chẳng tu thanh. Năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân, năm cái đó mà mình không khéo điều nhiếp. Điều nhiếp tức là mình không khéo chinh phục nó, không khéo làm chủ nó thì gọi là không khéo điều nhiếp. Mà nếu không có điều nhiếp thì tức là không biết tu thanh. Nếu chẳng thể thọ trì bảy thứ tịnh giới thì gọi là chẳng biết tu giới. Đó là Đức Phật giải thích, tức là phải thọ trì bảy thứ tịnh giới. Còn người nào không biết thọ trì bảy thứ tịnh giới thì không biết tu giới. Đây là Đức Phật nói tổng. Rồi sao cũng nói vừa, vì chẳng điều tâm nên gọi là chẳng tu tâm, tức là không biết điều phục tâm thì gọi là chẳng tu tâm. Chẳng tu tập thánh hạnh thì gọi là chẳng tu huệ. Đó là Đức Phật giải tổng quát đó. Thế nào tu thân, thế nào tu giới, thế nào tu tăng, thế nào tu huệ. Nhưng mà chỉ nói tổng chứ chưa có giải thích. Đến đoạn sau không giải thích từng phần. Lại, đó là giải thích lần thứ nhất. Bây giờ là người chẳng tu thân thời không thể đầy đủ giới thể thanh tịnh. Người chẳng tu giới thời nhận chứa tám khu vực nhất định. Người chẳng tu tâm thời chẳng thể tu tập ba thứ tướng. Người chẳng tu huệ thời chẳng tu tập phạm hạnh thì ba thứ tướng hình gì đó. Thì sao đây phải giải thành nó phần đây là Đức Phật ngài cũng giải thích tổng một lần nữa. Là người chẳng tu thân thời chẳng thể quán thân, quán sắc và quán sắc tướng. Quán thân, quán sắc tức là tất cả hình sắc và các tướng của sắc. Chẳng quán thân tướng, chẳng biết thân số, chẳng biết thân này từ đâu đến kia. Ở trong chẳng phải thân mà tưởng là thân, ở trong chẳng phải sắc mà tưởng là sắc. Do đây nên tham vắng thân và thân số, đây gọi là chẳng tu thân. Thì như vậy trường hợp này Đức Phật giải cái chẳng tu thân nó hơi rõ ràng hơn. Chẳng tu thân là sao? Nghĩa là để với cái thân này mình không thể quán á, tức là không thể quán á do tứ đại giả hợp mà thành vân vân. Cho nên mình không biết tu. Mà nếu nơi thân mình không có quán do tứ đại giả hợp thành thì đối với các hình tướng mà mình cũng không thể quán được. Để không quán được như vậy cho nên không biết rõ cái tướng của thân, và cũng biết chẳng biết thân số. Thân số tức là những cái thành phần hợp lại làm thân thì gọi là thân số. Tự như thân là do tứ đại tức là số bố.
Cái vốn là gì? Đất nè, nước nè, gió nè, lửa, bốn thứ hợp lại. Hoặc là ngũ quyển thì thứ năm, tức là do sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành, thức chung là thành. Gọi là mình không biết được thân khó là vậy, tức là không biết những thành phần chung hợp làm thân. Chẳng biết thân này từ đây đến kia, từ đây đến kia tức là không biết thân này do sự nhân duyên mà hợp, rồi cũng do cái nhân duyên quả báo mà phải tan, tan rồi từ nghiệp mà từ đây mới thân hơi khác. Ở trong chẳng phải thân mà tưởng là thân, nha. Cái thân này nó không thiệt mà mình cứ tưởng nó là thân thiệt cho mình. Ở trong chẳng phải sắc mà tưởng là sắc, nha. Cái sắc là sự giả dối kết hợp của tứ đại mà mình tưởng là sắc thiệt. Do đây nên tham đắm thân và thân số, tức là các cái phần hợp lại làm thân, mình vẫn tham đắm. Đây gọi chung là chẳng biết tu thân, nha. Chẳng tu thân là vậy. Bây giờ chẳng tư giới là sao? Người chẳng tư giới, nếu thọ hạ giới thì chẳng gọi là tư giới. Thọ thì biên giới, người giới gì tự lợi, giới vì chứ, chỉ vì thì đúng không chứ, giới gì tự lợi, giới gì tự điều phục, chẳng thể làm cho khắp chúng sanh được an vui, chẳng phải vì họ kỳ tính pháp vô thượng, vì sanh lên cả trời hưởng họ ngũ dục, đây chẳng gọi là tu giới. Thành ra đây là Đức Phật nói cái trường hợp có những người khi là họ thọ giới mà họ vẫn chẳng phải là người tu giới. Tại sao vậy? Bởi vì họ thọ giới là thuộc về cái loại hạ giới, cho nên gọi là không tu giới, hoặc là thuộc về loại biên giới, tức là giới một bên, hoặc là họ tu giới vì họ tự lợi, họ tu giới vì họ tự điều phục bản thân mà không phải vì chúng sinh. Chẳng thể làm cho khắp chúng sanh được an vui đó, chẳng phải vì họ trì chánh pháp mà vì hưởng thọ được an vui cả trời. Thì như vậy tuy là có giữ giới mà chưa gọi là tu giới. Người chẳng tu tâm, đó là nói cái thứ hai và cái thứ ba. Người chẳng tu tâm là sao? Thời tâm tán loạn, không thể chuyên nhất duyên nơi một cảnh, kệ cảnh chẳng chính là tứ niệm xứ, tức là họ không có duyên được nơi tự cảnh. Mà tự cảnh là gì? Tức là duyên tứ niệm xứ. Cảnh khác là nói ngũ dục, nếu không thể tu tập tứ niệm xứ thì gọi là chẳng tu tâm. Thì nói đây là nói chẳng tu thân, chẳng tu giới, chẳng tu tâm. Ở tâm nghiệp ác, nếu chẳng có gìn giữ tâm nghiệp thì gọi là chẳng tu huệ. Đó là trường hợp này Đức Phật giải. Chẳng tu thân, chẳng tu giới, chẳng tu tâm, chẳng tu huệ rồi. Giờ Ngài lại giải thích thêm. Lại người chẳng tu thân, thời không thể quan sát thấu đáo thân này là vô thường, là vô trụ, là mỏng manh, là niệm niệm diệt hoại, là cảnh giới của ma. Mình không có quan sát được như vậy thì gọi là không tu thân. Người chẳng thể tu giới thời không thể đầy đủ khi la ca la mật, tức là giới tu ký. Người chẳng tu tâm thì không thể đầy đủ thiền na ma la mật, tức là cái thiền cứu kính. Người chẳng tu huệ thì không thể đầy đủ bát nhã na la mật, tức là cái bát nhã cứu kính. Đó là bốn cái thứ: không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu huệ. Rồi đây Đức Phật đã giải thích thêm từng lớp. Lại người chẳng tu thân thời tham đắm thân ta và thân sở hữu của ta. Thân sở hữu của ta là thân ai? Tức là thân của những người quyến thuộc của mình. Cho rằng thân ta thường hằng không có biến đổi. Người chẳng tu giới là vì tự thân mà tạo mười nghiệp ác. Không tu giới cho nên vì cái thân của mình mà tạo mười nghiệp ác. Người chẳng tu tâm thời ở tâm nghiệp ác không thể nhiếp tâm. Người chẳng tu huệ do vì không nhiếp tâm nên không phân biệt được những pháp thiện pháp ác. À, đó là Đức Phật giải một tình nữa, chẳng tu bốn thứ. Lại giải thêm tình nữa, người chẳng tu thân thì chẳng biết ngã kiến, người chẳng tu giới thì không biết được ngũ giới để giới thủ là giới thủ. Người chẳng tu tâm thì tạo nghiệp tham sân mà phải đọa địa ngục. Người chẳng tu huệ thì không biết được tâm si. Đó là một lần nữa giải thích về bốn cái không tu. Giải thích thêm nữa là người chẳng tu thân thì không thể quá thân. Dầu thân không lỗi lầm nhưng nó luôn là kẻ quán thù. Giải thích chỉ như cái người bị kẻ thù theo dõi. Nếu người này có trí thì cẩn thận giữ gìn, nếu không thận trọng ác bị kẻ thù làm hại. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, thường phải dùng đồ ăn, đồ uống, món ăn, đồ lạnh, đồ ấm để nuôi dưỡng. Nếu chẳng khéo giữ gìn nuôi dưỡng thì nó sẽ tan rã. Đó là Đức Phật dạy cho thấy rằng cái thân nó không phải là một cái gì bền chắc lâu dài, nó luôn luôn là kẻ thù. Kẻ thù của ai? Thân mình là kẻ thù của mình, là đã cho thân mình là kẻ thù của mình. Thường thường ai cũng thấy thân mình là cái quý của mình, phải không? Cái quý của mình là mình phải kinh dưỡng, mình phải nuôi nấng, mình phải săn sóc cả ngày, săn sóc nuôi dưỡng nó cần như thế nào. Và bây giờ Đức Phật nói nó là kẻ thù của mình. Mà sự thật nếu nó không phải là kẻ thù của mình á thì mình kinh dưỡng nó phải toàn hoài. Cái này mình kinh dưỡng bao nhiêu nữa hết thì nó ưng đi rồi đi, không chích thư tiết, nó không chích mà nghĩ tới công ơn của mình, cứ mình nuôi dưỡng nó thừa nào giờ thấy chừng nó ưng đi là nó đi, ưng rã là nó rã. Vì vậy cho nên Đức Phật nói là kẻ thù, nó là dầu cho nuôi dưỡng nó mấy thì nó ưng đi là đi, nó không có chút gì mà quý luyến hết. Đó, đây là cái ví dụ như bà La Môn Kính Thời Lễ, họ thường dâng hương qua tán thán lễ bái, hạn kỳ phải đủ 100 năm vui cúng dường lễ 100 năm. Nếu lúc chạm đến liền đốt cháy tay người, thì cúng dường tháng tháng mà đưa tay vào đụng cái lửa sẽ đốt cháy. Dầu lửa này được cung kính cúng dường như vậy, nhưng chọn thân một niệm báo ân cho người phụng sự không báo ân. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, dầu thân nhiều năm dùng hương hoa, trâu ngọc, y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc nam tẩm bổ mà cung cấp nó, nếu gặp những duyên tốt hoặc trong hoặc ngoài thì liền quả diệt. Nó chọn chẳng nhớ tưởng đến ơn cung cấp ngày trước, gặp duyên tốt là nó tắt thở ngay, rồi tắt thở nó đi, nó không có cứu giúp con, nó không nhớ ơn hết chục năm rồi đi đó. Thì như vậy nói kẻ thù rồi chứ còn gì nữa. Đó là Đức Phật đến đây là ngài mới giải thích kỹ cái ơn cái thân này nó là kẻ thù. Thân này là kẻ thù mà lâu lâu mình có thân này là một cái gì hết sức là quý, hết sức là trọng, mà có lại chẳng khác nào là mình nuôi kẻ thù. Vậy đó, nhà kia đài nuôi tử thứ. Cái gì mà nó hơi không hài lòng cái thì phải lo cho nó sẽ cung cấp nó sẽ đủ. Nhưng mà tới chừng nó đi nó có tiếc ai, nó có thương ai. Ví như có rất vương 14 con rắn độc trong một cái riêng, giao phó cho một người bảo phải nuôi nấng săn sóc. Con rắn độc này nếu một con nhỏ giận thì có thể hại chết người. Người có tận sự săn sóc rắn luôn luôn lo sợ, tìm tìm món ăn thức uống, giữ gìn nuôi nấng. Thân tứ đại của tất cả chúng sanh cũng như vậy, nếu một đại nổi giận thì có thể làm cho thân phải hư hoại. Thành ra mình là kẻ nuôi vốn người rắn, vậy là mình là kẻ chăn rắn. Mà vốn con vốn rắn đâu quý vị đặt tên nó là rắn gì? Có tên không? Rắn hồi lửa nè, rắn nước nè, rắn gì, ở đất nè, rắn hồi lửa nè, gió, chạy như ngựa đó là gió, thì bố rồi rắn đó, rắn nước, tức là rắn nó gần, nó chung ở dưới hai, ở dưới nước nè, thì bố rồi rắn dữ đó, nhà mình cái cả nhà mình cái gió dành thân thầy nuôi dưỡng kia, sử dụng lá phải khô khô để chiếm nước, nước cho nó nước uống, thử hầm, lá nghe hơi là lạnh lạnh mà thì kiếm gì nó ấm, cha cho nó rắn, nó hơi lửa, nó ấm, cho nên nó thiếu. Như vậy thì cứ cả nhà chăm sóc bốn rắn đó, nhưng mà nó cứ giận ngay hoài. Ít lửa thì con này nó chạy mắt nó cùng nó muốn làm dữ, ít lửa bên kia. Thành nó như vậy, như nó rồi đất của mình có cái nói gì đó. Như nó rắn đất của mình, cái ai với ai đây? Vậy mà người ta đem hết tài năng, sức lực, của cải bao nhiêu cũng như nó thôi. Phải không? Đó là cả một đời chỉ nuôi lấy một rắn đó. Rồi đi tới từng đó, nó nổi giận lên rồi nó cũng hạ nhau rồi đi, chứ không khó gì hết. Thật ra những cái ví dụ này, Đức Phật chỉ cho rõ rằng nó thân là quán thù của mình. Nhưng mà thế gian có người nào mà dám nghĩ như vậy? Không bao giờ ai dám nghĩ thân này là kẻ quán thù của mình. Mà chính cái chỗ này, nếu mà quý vị đi sâu trong đạo lý, nó thấy thật rõ rằng thân là kẻ quán thù. Nói như vậy thì quý vị sẽ tưởng tượng rằng mình có hai cái. Ít là như là ngoài cái thân này mình có còn có cái hình khác, thấy không? Nhưng nói vậy thì bị cái lỗi trong nhà Phật nó là chia sắc chia tâm ra làm hai. Nhưng mà sự thật thì thân này chúng ta lỡ mang nó hoàn cảnh khổ vô cùng với bệnh. Nếu khi nào quý vị tu mà quý vị nhận ra được có một cái bất sanh bất diệt, đương hợp hỗn hợp trong cái sanh diệt này, thì lúc đó mới thấy rõ rằng thân này là bốn công tắc. Cho nên là các ngài khi mà bỏ cái thân này, các ngài không biết nhớ gì nào hết, cười mà chết. Tại sao vậy? Bởi vì thấy rõ ràng là mình xả được một cái nạn. Còn mình ở đây sẽ diễn mình gần chết mình sợ phải hết hồn, là bởi vì mình không thấy được cái mình thiệt, rồi chỉ thấy cái trí đại là mình, cho nên mất nó mình kinh hoảng. Chứ nếu quý vị thực thấy được có cái mình, có cái mình bất sanh bất diệt, thì chừng đó quý vị mới thấy thân tứ đại này là 40 tháng đập, thì còn mang nó là còn khổ, xả nó mới là hãy khổ. Cho nên cái ví dụ này, người thế gian ta làm quá đáng. Chứ là sự thật đó với người tu, những ví dụ này không gì là quá đáng hết. Cho nên Đức Phật ngài thường quở trách, ngài nói rằng sanh tử làm cái đáng chê, đáng ghét, phải giải thoát về dòng sinh tử. Người sanh tử tức là mang thân, còn mang thân là còn có. Đó, mà các ngài luôn luôn nói như vậy. Mà mình lo nghe mình đâu có biết, mình cho là mang thân thì cũng xíu chứ. Tại vì có thân có biết ăn, biết nói, biết đi chơi, biết cười, biết giỡn, thì thân là cũng xíu. Nhưng sự thật ra, biết mang thân là mang một cái nặng nề mà mình không ngờ. Chỉ Bồ Tát thì làm đại biên quá lớn, nên một lần các ngài phải mang thân để mà giáo hóa chúng sinh. Chứ còn sự thật ra, hàng thanh văn, khi mà chứng quả A-la-hán rồi, các thầy ngài thấy thanh là một cái gì ô uế rốn nhờn. Cho nên ví dụ là bốn con rắn đập thiệt là một lẽ thịt, chứ không có phải là cái tưởng tượng. Bởi vì ví dụ mình nhìn lại mình sẽ thấy con người không bao giờ có cái lúc gọi là an ổn. Nhiều khi mình thấy nói mình khỏe, chứ sự thật nằm xuống thì nghe con người nó mỏi cái này, nó nhặt cái kia, ăn no thì tích bụng, đói thì bóc ruột, đến cái chuyện nó không có khát nước, lâu uống thì khô cổ, uống nhiều vô từ một hai ra, nhễ nhại cái gì cũng vô, cũng được hết á. Thời gian không có lúc nào gọi là lúc đó, từ sáng tới chiều quý vị thấy cả ngày cứ làm việc cho nó thôi mà. Bây giờ thấy một ngày quý vị đừng làm việc cái thân này thì có được không? Chỉ một ngày thôi, đừng làm việc cho nó một ngày thì có được không?
Càng cái gì cái con nuôi nó, nếu mà con nuôi cái ông đó nó sẽ là từ chuyển mua cái cây làm từ mấy cái tiền người ta
càng còn hết cái đó hả? Ở đây là đang nói cái tạo nhiên mình đi mới đó đó, vậy mình đi mới cái đó thì phải chỉ cho biết rằng nó không bán mới. Khi mà biết nó là không bán mới rồi mình mới bỏ cái tử thiên để mà mình nên đi bỏ. Nhưng tử thi thì như vậy, tại bây giờ mình thấy nó là ngọc, là ngà, là quý giá quá. Thành ra mình phải có một quan niệm cho rõ ràng, nó là bất tịnh, nó là thiếu cho nó. Mình nhận được cái đó là, thì ta này cũng thấy, bởi vì bà tiên nó bất tịnh với thấu ca, mà mượn cái bất tịnh thấu ca đó, để đưa mình qua khỏi đến khổ, qua khỏi dùng tâm sinh tử, thì có lẽ gì? Cho nên thường ví dụ là qua tử thi và bờ đó, nó là một cái thay thế, chỉ cần qua bờ thôi quá và đoan nó, và nó đoan nó mà không làm gì nó, nhớ gì vậy đó, chỗ đó là chỗ quan trọng. Còn thấy đoan ngang nó thì làm nó cho nên là cả đời tự tự cho nó, còn làm ngang nó là không làm nó, thì cái đó là tỉnh, mà tỉnh và nghe là tại chỗ đó. Cho nên đây muốn cho mình tỉnh, giai đoạn đầu là giai đoạn cho mình tỉnh rồi. Mình biết thân này nó là không có thực, không có lý báo, mà bởi vì muốn lợi dụng nó tu hành thì phải mang nó, lợi dụng nó để chứng sinh thì mang nó, lợi dụng nó để hoàn trường tính pháp thì mang nó, thì cái đó không có lễ. Còn nếu mang nó mà tưởng nó là thiệt, nó là tốt, nó là công Phật nhân dân thì đều là cái mê lầm. Đó là cái giai đoạn đầu tiên Đức Phật giải thích. Nó là cái bốn loại căn bệnh. Kế đây Đức Phật giải thích thêm, ví dụ như người mang bệnh lâu, phải nên hết lòng tìm y sĩ chữa trị. Nếu chẳng chuyên la điều trị, hắn phải chết. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, thường phải biết tăng, chẳng nên buông lung. Nếu buông lung thì gọi diệt. Mình biết cái thân này là một cái bệnh, mang thân này là mang cái bệnh nặng, bệnh trầm trọng. Đã là bệnh trầm trọng thì phải cố gắng tìm thầy thuốc trị nó. Thầy thuốc là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho cái phương pháp tu hành. Chứ nếu mà buông lung nó thì tất nhiên nó phải gọi diệt, nó phải chết. Ví như cái bình đất chưa hầm thời không chịu được gió mưa đập ném dằn đè, thân cho tất cả chúng sanh cũng như vậy, chẳng chịu được đói khát lạnh nắng gió mưa đánh đập mắng nhiếc. Còn ở đây tại chịu thân mình cũng như cái bình mà chưa hầm mở rễ thấy hầm đừng đó là nát, đừng đó là vỡ hết. Cho nên cái thân này khó mà giữ được. Ý là ở dưới chân thì mang vết, trên đầu thì đội khăn, xung quanh mình thì mặc áo chưa đầy đủ hết rồi, là còn chuyên như này, chạm như kia, ghen la hoài, phải không? Như bụt nhạt, như người, phải thường giữ gìn, kéo cho người chạm đến. Nếu để bệnh chạm thì đai đớn lắm. Thân như tất cả chúng thân cũng như vậy, thân này như cái bụt nhạt mà chưa có bể, chưa người, chưa bể, nó đưa kinh lên rồi đó. Mà động tới là đai, động tới là nhứt. Vì vậy mà cứ nhìn giữ nó. Đó là cái thí dụ thứ hai. Hai cái thí dụ là thí dụ thân này nó tạm bờ yếu đuối như là cái bình chưa hầm. Thân này nó đau khổ khó chịu cũng như là bụt nhạt. Những con la ngang thao nhén thời tự hại lấy thân nó,
thân như tất cả chúng thân cũng như vậy. Nếu căn thân có thân lãnh thì thân phải bị hại. Thân lãnh tức là giá, lại giá gió lạnh nha, gió lạnh làm cho máu rồi bắt lại thì thân bị hại. Cũng như con la thân mang thai vậy, những cái trí tuệ buồn thời thân phải, thời phải khôi chết thân tất cả chúng thân cũng như vậy. Cái trí là từ lên lên rồi trở buồn rồi người ta chặt cái buồn cho nó cứ tạm khô chết. Thân lành cũng vậy, như người nam người nữ lớn lên rồi thân con kiến, con kiến con chết kiến nó lớn nó làm ăn được thì mình tự thành tự chặn đi. Hãy thành kiến như vậy đó, người này tới người kia lớn lớn cũng như vậy, không có gì hết. Nên cái trí thân có lẽ kiến thân như tất cả chúng thân cũng như vậy. Cái trí là một loại từng lớp ra lớp của cả tiền thân ra cái lẽ kiến thân mình cũng vậy đó. Nó chia ra từng bộ cạnh lớp của thân có cái gì là cái tự tốt nó hết. Như rắn chuột cá phá mỗi con thường thân lòng quá hạ lẫn nha, tứ đại của chúng thân cũng như vậy. Thật là đủ lời để ví dụ, ở đây thì ví dụ cho nếu con rắn đập, ở đây là ví dụ rắn này chuột này cá phá hết. Nếu con đó là ví dụ cho tứ đại, lúc nào nó cũng chạy nha hết á, nó đình gạch mà ăn nha, cho nên nó không có yên ổn. Ví như con lẫm chúa chẳng thức già nã, bề cá cũng như vậy, đến thân thể cũng chẳng ưa chẳng thích. Thành ra bề cá đến thân các ngài không thích, nhưng mà vì lễ chúng sanh thì các ngài phải quá, quá là năng á. Như dành chuyên đà la bản đề nói ngay bánh bỏ nhược hèn, tức là cái nhược mà làm thịt da đây nên bị người khinh tiện. Chủng tử của thân này cũng như vậy, kinh viết hơi tăng hoàn toàn là bất tịnh, mà cái gốc của nó là bất tịnh rồi. Vì bất tịnh nên chư Phật và Bồ Tát giải kinh hay ngày chẳng phải như cái núi Na La Do mặt cây thiên đàng, chẳng phải cũng chẳng thể thanh qua U Bát La, qua thân Đà Lợi, qua thiên đà, qua Na Lợi Ca, qua Bà Thi Ca. Chính lẽ của nó thường trải ra náo ngủ bất tịnh, trải ra thanh hôi vô xấu xa đáng nhớ. Nó thường cùng các loài trùng đành thở một chỗ. Thì những cái này là dẫn thành những cái đỉnh của cái thân này. Thân này nó không khác gì là trí giác. Ở khi cái tập dự thịnh, ở khi cái tập dự nhịp, ví dụ như vụ mà nói rằng thân này không phải như cái miếng Na Ma Gia. Tại sao? Vì cái núi này thường mặc các cái chim đàn cạnh thân như mình sao? Thường bài tiết những đồ hoang vác. Tiếp lại cái núi kia thì ra những đồ thân ha. Còn cái thân mình thì bài tiết đồ hoang vác ngơ ngớt. Thì như vậy để thấy rằng cái thân này nó là bẩn thỉu, là nhớt nhớt. Cho nên Bồ Tát quả kinh á, hoặc là Bồ Tát quả kinh, còn mình thì lại yêu nó, lại quý. Đó là những cái mà Đức Phật ngài chỉ diễn rõ ràng cho mình biết. Nên những cái người nào mà có chịu khó tu chút á thì liền ý thức được thân mình liền. Ví dụ như là quý vị thấy thân con người mình á chuyển biến từ đầu chí chân có cái gì mà gọi là thật sự thực là một đại gia hơi hiếm, như cái chỗ mà mình biện luận hơn thua bảo lấy thêm dạy là cái nguyện mà là cái nguyện nếu mà hà hơi gần cha người ta cũng tắt cũng nói mà không dám gần thì như vậy thì không có cái gì là quý nó hết. Thành ra có gì ở xa xa và nếu nó ngủ thăm ha là thấy dễ con, nhưng mà làm thì nó đứng trước ngay như vậy. Thành ra cái gì nó không dễ hết, nói tóm lại là không có cái gì dễ gì hết. Mà người ta cứ tại vì cái nơi làm thường thường biết tập dạ là tại cũng mất nhiều, là chính chỗ cũng mất nhiều này
thì tôi thấy kinh nghiệm thật là rõ. Bởi vì năng có mắc nghiệp, mà cái mắc nghiệp của chúng sinh là có mắc nghiệp ái, cho nên nó cứ nó nặng, nặng được cái mắc nghiệp đó, rồi nó tăng ra những cái tưởng sai lầm, tưởng là đẹp, tưởng là thật khỏe, tưởng gì gì đều là những cái sai lầm hết. Cũng như mình thấy như con chó, con heo, nếu người ta mang con mắt nghiệp con người thì thấy những đấng thân của người là nhớt, nhưng mà mang mắt nghiệp nha, mắt nghiệp chó thì thấy là thấy hình con là quý, thành ra như vậy thế đó. Như vậy cho nên về ta hết tập tể được con mắt nghiệp thành hư rồi, khách hàng nó thấy cái thay này là hơi hám bẩn thỉu xấu xa, còn mình chưa tể được cho nên vẫn còn thấy nó là quý, vẫn còn thấy nó là đẹp, vân vân. Đó là cái bệnh đó tạo gì mang cái mắt nghiệp mà ra. Nếu mà tể được mắt nghiệp rồi thì chừng đó nó thấy thực sự nó là đáng ghê gớm. Ví như tăng đài giàu có vườn rừng thanh tịnh xinh đẹp, nhưng căn nhà thiếu tử thiên hay là bất tịnh, mọi người đều lìa bỏ chẳng yêu thích, kẻ khác cũng như vậy, giàu là thanh tịnh bất đẹp, nhưng người có thân nên bị chư tập cùng đề tác lìa bỏ đó. Từ biết chắc nhưng nó là thân ngơ cảnh, nhưng mà tại sao thân này nó trở thành ngơ cảnh? Vì vậy nên đề tác không thích tại không thích kẻ khác là vì nó là bị có thân mà có thân thì bị ngơ cảnh. Như tâm cái vườn cái nhà về cái đẹp đã đẹp trẻ mà để cái thay thứ trong đó người ta lấy tới hả, hay không ai in tới hết thì cũng như vậy. Cái cải cách nó là đẹp đã đẹp trẻ, nhưng mà có cái thân người thì nó hết đẹp trẻ. Mà chính cái này là ví dụ càng thêm rõ cho mình biết. Ví dụ nếu con người bây giờ mà không khéo mà hơi dâm linh một chút thì ở ví dụ như cái khu đất này thấy nó là thật cả, thấy nó là cao cái núi rồi đẹp, nhưng mà ở chừng dài chục người nếu không có cầu giữ chân rồi thì sao? Thì đi tới nó cũng chẳng ngán lắm, phải không? Như là có người ta ở chỗ nào có hơi nám chỗ đó, có như này có kia đều là đều hơi nám không, cho nên có phần đều là có đỉnh thiểu. Còn tự không có con người thì nó còn đẹp còn tốt. Đó là để thấy cái thân này nó là ôn hô bất định, không có gì là quý. Thầy Thượng Hoàng Tử với người chẳng thể quan sát như vậy thì chẳng gọi là tu thân. Ngược lại người quan sát như vậy thì sao? Thì gọi là tu thân. Tu thân tức là căn cứ vào thân này quán sát biết nó không bền vững như là cái gì, như là cái bình chưa hầm, bình đất chưa hầm, nó không bao lâu dài mà tránh luôn luôn chống chọi nha, như là bốn cô rắn đặt ở trên một cái trường, nó không có thiệt cũng như là cây chuối, nó không có thật trẻ cũng như là bột nhạt, nó không có tốt đẹp gì cũng như là cái gì, như là cái vườn tâm Phật mà có thầy quý dân dân. Thì như vậy để xét tới các ngươi thanh mình chữ mà chán mà ghét nó, mà chán ghét nó thì tất nhiên không còn mang nó nữa. Đó là một phương tiện để mình kiếm cái giải pháp. Cho nên tôi nói là tôi nói mình phải giữ mà cầm luôn để vô minh và ái, quý vị thấy phải không? Nãy giờ muốn biết cái vô minh và ái thì phải làm sao? Vô minh là giả tưởng là thiệt, rồi biết Phật nếu phá cái giả tưởng là thiệt đó, thành ra những cái giả nó cứ thật như giả, hay phân tích nó ra từng phần cho mình thấy biết nó là giả. Biết nó là giả tức là hết vô minh. Bây giờ ái, muốn biết cái ái là sao thì đúng thật phải giải thích
chỉ cho nó biết nó là dư bẩn, hơi hám, thấy xa, đưa tiền, là dư bẩn, hơi hám, thấy xa, đưa tiền, tạm bỡ, giả dối, tạo biết thiệt tỷ lệ cho mình hết chữ ái, là hết vô với hết ái, tức là giải thoát, đó là tu. Phạm là hình ngày khi chết vậy, tức là mình tu, chứ đừng kể là hình ngày gió ngã tụng kinh, ăn mặc xa tạo là tu. Dưới ngày mà chán thác chỉ càng vậy đó là mình tu đó. Mình tu như vậy, chán thác như vậy, làm ái nó giết. Mà giết nữa cái làm ái thân thì ái người, ái cảnh nó cũng giết. Cho nên cái hệ trọng của người tu là phá cái ái, mà ái thân là tội gốc. Cho nên Đức Phật dạy như trẻ chỉ bảo cho thấy thân này là hoa quế bất tịnh, thân này là tạm bợ, thân này là ngơ ngác, thân này nó là cánh chạy ngang như cánh bạc vân vân, để mình không còn yêu nó nữa, không còn ái nó nữa. Mà không ái nó thì tự nhiên mình phải giải thoát. Đó là một cái thân chết của tự tu á. Thành ra quý vị thấy rõ ràng mình mắc bệnh lặng thì Đức Phật cho thuyết án. Bệnh lặng là bệnh án, Đức Phật cho thuyết án là thuyết thấy thân bất tịnh. Nghĩa là thấy thân bất tịnh, thân vô thường, thân như đánh bạc con đông, để mình giúp cái niệm án đó. Mà giúp niệm án thì đó là giải thoát. Thì như vậy thấy rằng cái lời Đức Phật dạy cho mình tu không phải là mình cứ ngày giả bỏ tụng kinh mà chiến là phải thường quán pháp. Quán pháp thân mình như vậy thì làm ái tự khô kiệt, mà khô kiệt làm ái thì giải thoát đến nơi những cái gì hết. Mà hẳn còn muốn ăn hết nữa thì làm sao mà ăn, còn tại vì mình muốn ăn nó cho nên mình mới tìm kiếm, tìm kiếm cho nên mới có năng, năng thân. Đó là hiểu như vậy thì thấy thân giới của sự tu hành không có ta, đó là thành quán thân rồi. Ngày của năm tử nếu chẳng thể quan sát nếu được là phiền than tất cả pháp lành, cũng là chỗ gốc của tất cả pháp lành, như mặt đất là chỗ dựa nương với tất cả cây cối, là đạo hữu của các căn lành. Đạo hữu tức là người dẫn đường đó, là dẫn đường đi đầu, dẫn đường gọi là đạo hữu. Như vương chủ dẫn dắt đoàn người vương, giới là thắng tràng của tất cả pháp lành, như thắng tràng của thiên giới thích đệt dựng. Giới có thể giết hẳn tất cả nghiệp ác và ba ác đạo, có thể tự lành những bệnh dữ như là diệt thọ. Giới là tu luyện trên con đường hưởng thanh tử. Giới là giác tuệ cấm dẹp những vật phiền não hôn ác. Giới là thành chú hay diệt trắng độc kiết tử. Giới là cây cầu đi qua khỏi nhiều tá. Nếu chẳng thể quan sát như vậy thì gọi là chẳng tu giới. Đó thành ra quý vị thấy Đức Phật ngài khéo dùng bao nhiêu cái ví dụ để cho mình tốt nét về giới. Một là phải thấy giới là thềm thang với tất cả pháp lành. Hai, thấy giới là cội gốc của tất cả pháp lành. Ba, thấy giới như là mặt đất, là chỗ tựa nương cho cây cối. Bốn, thấy giới là người dẫn đường cho tiện căn. Năm, thấy giới cũng như là người dẫn đường cho đoàn đi biên. Sáu, thấy giới như là cái thắng tràng của trời đế quốc. Bảy, thấy giới như biết hết là cái mà giúp tất cả người bán ác trong ba đường ác. Đại là thế giới cũng như là vũ thuốc hay dược thọ hay cây thuốc hay tự làm tất cả bệnh. Tám giới cũng như là tu luyện để ra khỏi đường sanh tử. Chín giới cũng như là trộm giác để đánh giặc phiền não. Mười giới như thành chú hay tự được tất cả gánh đập ký tử. Mười một giới như cây cầu đi qua khỏi người bá. thì nó báo 11 cái ví dụ đó để là mình nhớ, khi mà quán sát giới mình nhớ vậy, cho nên mình cố gắng mình giữ giới. Đó là phương pháp mình giữ quán sát về giới. Nếu không thể quán sát tâm nguyện động chuyển lâm thân, khó nắm lấy, khó điều phục, linh chạy như tha dữ, nguyện nguyện mai trắng tránh như chết nhán, nhã nhát chẳng dừng như thủy nguyện, như nguyện như duyên nguyện. Tâm nguyện này là cội gốc của tất cả nguyện ác, ngũ dục khó vừa lòng như lửa thiên tử, như biển cả nước hết các dòng tâm, như núi mạng đà cỏ cây quá nhiều chẳng thể thấy biết thân tử hư vọng, như lòng thơ đắng đến nỗi thành định như cá nhức lưỡi khơi. Rồi đây là quán sát vừa cái tâm nguyện, tâm nguyện mình tới là quyết lại tâm tâm mình, nguyện nguyện như tâm nguyện, nghĩ này tính như kia, la tính có đủ quý hết, mỗi một ngày không biết bao nhiêu là tâm nguyện. Thì những tâm nguyện đó làm gì? Là để chạy theo ngũ dục nha. Nguyện này sinh nguyện kia diệt mà mang ngã ngũ dục, mang không vừa cũng như là lửa mà thân tuổi. Ví dụ như muốn cái đó mà được cái đó, có thì cũng muốn cái khác nữa, mà được cái khác cũng muốn cái khác nữa, cũng như là lửa bị cháy lần lần thân thì tuổi thì có thêm chút nữa, thân thì tuổi có thêm chút nữa cũng không hết. Cho nên càng muốn nhiều chừng nào thì cái tham dục nó càng thêm lớn chừng ấy, cũng không có bao giờ bớt được. Cho nên muốn bớt cái dục thì mình phải cho nó có muốn nhiều, muốn nhiều thì nó càng đẹp thì càng hơn, như là lửa là thân tuổi, như biển là nước thân, như núi mạng đà cỏ cây có nhiều. Rồi người ta thay đắng đến nỗi thành định, cái lời thay đắng cái lòng tham muốn, thay đắng ngũ dục chẳng khác nào như cá nước lưỡi câu. Con cá thấy cái miếng màu chứ hai cái màu nhúc vào miệng bị lưỡi câu mất, mình cũng vậy, do lòng tham muốn ngũ dục mà rồi bị ngũ dục nó cuốn nó tăng cái đau khổ. Thèm đi trước dẫn theo những tội nghiệp như con dế mẫu dắt đàn con. Nói là con dế mẫu đi đâu thì nó mẹ đi trước, đàn con hay sao? Con dế mẫu thì sao mình không thấy? Chứ mình thấy thường là những con gì? À, như thầy nói, nó đi trước thì có lại con hay sao? Phải không? Đó, là vậy đó. Thì cái miệng của mình nó dẫn tội ác, cũng như thầy nói dẫn đời con vậy đó. Thấy không? Nó giới là nó nghĩ là nó không tịnh được á, thì nó kéo ra cái tai làm cái miệng nói. Dạ, ví dụ như giới nghĩ giờ phải đi chốt túi người ta lấy tiền, thì về giới nghĩ đó nó không tịnh được á, thì bắt đầu chân đi rồi cái tai làm việc. Dạ, và miệng nó lá vậy vậy. Vì vậy cho nên nó là nó dẫn đầu cũng như là con xe máy thì dẫn con vậy đó. Tham đắm ngũ dục chẳng thích niết bàn, như lạc đà ăn mật nhẫn đứng trước chẳng đói cả mang. Thì con lạc đà nó ăn cứ thích ăn mật tha đường không biết, nhưng mà hay kể cho mình biết, thấy là lạc đà thấy, nhưng mà cái chuyện ăn mật thì sao mình chưa biết. Mà nói rằng con lạc đà thích mật lắm, con vật mật nó ăn gà ăn tới chết thôi chứ không nghĩ tới cả mang. Thì như vậy mình thích mà ngũ dục tới chết thôi chứ không nghĩ tới niết bàn, không nghĩ tới cái chỗ mà giải thoát gì hết, chỉ khi được ngũ dục thôi. Cho nên nó là người giàu có tu, người sang quá cũng có tu là vậy. Cái gì họ đầy đủ ngũ dục quá rồi thì họ quên ít con thức tỉnh, trong đó chỉ có một hai người có cái duyên lành nhiều đời thì dễ thức tỉnh, còn nếu ít thì có thức tỉnh được. Như là con lạc đà nó mê ăn mật, nó quên cả nên quá tham đắm sự vui hiện tại, chẳng nhìn đến lễ lành ngày sau, như bò tham ăn lúa mà cảnh sợ na vậy. Thì cái này dễ hiểu dễ thấy nhất. Ở nhà quê thì thấy mấy con bò ăn cao, cái khi mà thấy mấy cái bán mạ nó thân ưng đó, nó lấy về mà ăn thì mấy cái chú con bò đập do đánh thớt đó mà cũng nhớ ăn. Thì mình tỉnh dậy thứ hai nghe cái chuyện như nhà nữ dục hiện tại mà quên tội lễ đời sau, cũng như là con trâu con bò mà tham ăn mạ quên cho quên dậy của cái anh một đồng. Giải thất 25 cỡ như quá mạnh thể tâm mà nâu la. Giải thất 25 cỡ tức là do cái tâm nguyện tham sân si này mà nó thúc mình chạy trong 25 cỡ, cũng như là quá mạnh mà thể tâm hoàn bay thể trí tâm chở chẳng bán tiền cầu mà cầu đó không làm đủ, như người vô trí cầu lửa không nóng. Tiền cầu chỉ không bao giờ được mà cứ cầu cầu hoài. Chở không bán tiền cầu mà cứ cầu hoài. Ví dụ như có nhiều người ý họ kiếm mang rằng nông thực thắng lao, thì nông thắng lao thì có gì? Ví dụ như hồi 40 tuổi nông được 50 tuổi, 50 tuổi nâng được 60 tuổi, 60 tuổi nâng được 70 tuổi, 70 tuổi chứ nâng được nào. Nhớ là kiếm nhầm thắng hoài chứ không có khi nào nâng nâng hết chứ nít tình rồi, ít suy nghĩ như đó mà kiếm nhầm thắng hoài. Thành ra cái đó, cái nâng mà không thể được rồi vẫn kiếm nhầm như là người cầu lửa mà không nóng mà kiếm dẫn cầu. Thường thức thân tử chẳng ưa giải thoát, như tình nguyện bà thích cây nguyện bà. Vì thấy con cây con ngọt cũng thích ăn cây vậy. Như làm tham đắm thân tử thao nhơ, như trẻ ngục tù thích gái ngục tù. Cũng như hai tâm trường ưa trẻ đức tình. Bí tập dùng nhiều ví dụ mà khác đó để mình ưa cái ngũ dục. Cũng như là cái nhà mà tôi đã nói như chữ dê hay là những kẻ ngục tù thích những người gái ngục tù, tức là ca nở trong đó luôn. Nếu có người không thể quan sát như vậy thời gọi là chẳng tu tâm. Thì như vậy cái đoạn này nói về tu tâm mà ở trên đức tập diễn tả cái tâm này nó lăng xăng, tâm này phá điều cột, tâm này nó chạy lung như ho dữ, tâm này niệm niệm nao chóng như chết ngán, tâm ngọt này nhảy nhót như khỉ vượn, tâm này nó giả dối, tâm này nó đạm có như cái bóng nắng mà trời, tâm này nó thân thiệt không có cội gốc. Ở tâm này nó là cội gốc của tất cả điều ác. Thì ở đoạn trên là để diễn tả cái tâm nguyện, cái chữ chỉ duyên nguyện lại là cái đó chót để cho mình nhận ra được cái ý. Đoạn trên là kể cái tâm nó lăng xăng khá điều cột tạm bệ nguyện hóa. Từ cái chữ tâm nguyện này là cội gốc của tất cả điều ác khởi xướng, và để thấy rằng chính do tâm này nó dẫn đầu mà tạo nên bao nhiêu tội lễ, nó kéo mình để tâm hữu dục, chịu không biết bao nhiêu thứ khổ, chịu hoài mà không có bao giờ dừng, không bao giờ hết. Đó là cái đoạn dưới, nó tâm này là nguồn tội của tội lễ. Còn đoạn trên thì nó tâm này nó lăng xăng không dừng, tạm bệ không thiệt. Thế mình thèm ráng như vậy thì mình biết tu tâm. Thì như vậy tóm lại biết tu tâm là gì? Tức là biết quán sát cái tâm mình nó lăng xăng, nó sai bệnh, nó tạm bệ, nó giả dối thân thiệt. Và biết nó là cội gốc của bao nhiêu sinh tử luân hồi, nó chạy theo dục lạc không bao giờ biết chết, vân vân. Đó gọi là biết quán sát tâm. Người chẳng tu huệ, chẳng quan sát trí huệ các thế lực lớn như thương khí biểu, có thể hoại nghiệp ác như ánh sáng mặt trời, có tan tối tâm,
trí huệ có thể nhỏ cây nữ ấm, nước đẩy trôi đồ vật, đốt cháy tà kiến như lửa hình trí huệ, như lửa hình. Trí huệ là cội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật và Bồ Tát. Nếu thân thể quan sát như vậy thì gọi là chẳng tu trí huệ. Bây giờ tu trí huệ là tu làm sao? Tức là mình phải quán sát cái trí huệ này có thế lực lớn. Thế lực lớn như cái gì? Như con kim kim đại bàng, kim chi lưỡi vậy. Nó có thể nó có sức mạnh vô cùng. Cái chữ kim chi lưỡi hết là áo nguyên tử thì chấm hết. À, cái trí huệ nó có cái khả năng, có cái sức mạnh chẳng khác nào với con chim chim sĩ điểu. Đó là một cái ví dụ. Cái trí huệ có thể phá hoại người ta. Phá hoại người ta như cái gì? Cái trí huệ có thể phá hoại người ta. Phá hoại người ta như cái gì? Như ánh sáng mặt trời phá tan tối tăm. Cái chỗ đó mình có thể cấm hết thì như vậy tức là dễ nhận. Trí huệ có thể nhỏ cây nổ ấm như nước đẩy trôi đồ vật. Đó là một cái ví dụ nữa. Để cách xa mình thêm, trí huệ có thể đốt cháy rừng tà kiến như lửa, như lửa hình hay là như lửa mạnh. Trí huệ để đốt cháy rừng tà kiến như lửa mạnh. Trí huệ là tội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật và Bồ Tát. Đó là cái lối dạy mình quán sát về cái trí huệ. Nhớ mình phải lúc nào cũng biết rằng trí huệ có sức mạnh như kim chi điểu. Trí huệ phá được những điều ác, cũng như ánh sáng mặt trời phá tối tăm. Trí huệ có thể nhỏ cây nhũ ấm, tức là giết cái sự sinh tử, cũng như nước đẩy trôi đồ lập. Trí huệ đốt cháy rừng tà kiến như lửa mạnh. Trí huệ là cội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật Bồ Tát. Mình nhớ và nghĩ vậy luôn luôn thì mình đáng nuôi dưỡng trí huệ. Đó gọi là biết quán sát trí huệ, còn không như vậy là chẳng biết quán sát trí huệ. Ngày thượng năm tử thân đệ biết nghĩa, đó là như vậy đủ bốn thứ rồi. Là tu thanh, tu giới, tu tâm, tu huệ rồi. Bây giờ Đức Phật Ngài nó nói lên một cái ý nghĩa cao hơn. Ngày thượng năm tử trong đệ biết nghĩa, nếu thấy thân, thân tướng, thân nhân, thân quả, nhiều thân, thân một, thân hai, thân đây, thân kia, thân diệt, thân bình đẳng, thân tu, người tu, nếu có thấy như vậy thì gọi là chẳng tu thân. Tức là tâm đệ nhất nghĩa tức là nghĩa chân thật, chiếu kính. Tâm nghĩa chân thật chiếu kính tức là nghĩa Phật tánh, nghĩa đại niết bàn. Thì thân Phật tánh là đại niết bàn đó. Không chấp thân là thiệt, không thấy thân là thiệt. Thân mình không thiệt, thân người không thiệt, thân trước không thiệt, thân sau không thiệt. Cho nên nói rằng không thấy thân, không thấy thân tướng. Nếu mà thấy thân, thân tướng thì không phải là đệ nhất nghĩa, thì chưa gọi là tu thân. Mà luôn luôn không thấy thân thiệt, mà thân mình không thiệt thì thân người cũng không thiệt. Cho nên nói rằng thân một, thân hai tức là chỉ cho thân nhiều người, thân đây, thân kia tức là thân mình, thân kẻ khác, nhân dân. Thì như vậy tóm lại là đối ở trong đệ nhất nghĩa không thấy có thân thiệt. Nếu thấy thân thiệt thì chưa phải là người tu thân. Ngày của nam tử đây có thể thêm cái câu trên cho rõ nghĩa. Tâm đệ nhất nghĩa nếu thấy giới, giới tướng, giới nhân, giới quả, giới thượng, giới hạ, giới tự, giới một, giới hai, giới đây, giới kia, giới diệt, giới bình đẳng, giới tu, người tu, giới ba la mật, nếu có thấy như vậy thì gọi là chẳng tu giới. Tức là căn cứ vào trong đệ nhất nghĩa mà mình còn thấy có cái tướng giới, có thấy cái kết quả của giới, và tu nhân cái giới, giới của mình giữ, giới người giữ, giới thấp giới cao nhân, thì như vậy là mình còn cắt cái tướng giới thiệt. Mà cắt tướng giới thiệt thì chưa phải là để nhất nghĩa, mà chưa phải để nhất nghĩa thì chưa gọi là tu giới. Đến thứ ba, nếu thấy tâm tướng, tức là tâm để nhất nghĩa, nếu thấy tâm tướng, thấy tâm, tâm tướng, tâm nhân, tâm quả, tâm tu, tâm hương, tâm sở, tâm một, tâm hai, tâm đây, tâm kia, tâm diệt, tâm bình đẳng, tâm tu, người tu, tâm thượng, trung hạ, tâm thiện, tâm ác, nếu có thấy như vậy thì gọi là chẳng tu tâm. Thì cũng như vậy, tức là căn cứ vào để nhất nghĩa thì những cái tâm mà hiện giờ mình nói, tâm nhân, tâm quả, tâm hương, tâm sở đều là không thiệt hết. Bởi không thiệt mà nếu mình chấp nó là thiệt thì chưa phải là tu tâm. Rồi cái sau cũng vậy, căn cứ trong đại nhất nghĩa, nếu mình thấy có huệ của huệ tướng nhân danh thì cũng chưa phải là tu huệ, vì trong đại nhất nghĩa đó không có cái tướng huệ riêng, cho nên còn thấy có cái tướng huệ thì chưa phải là tu huệ. Đó là Đức Phật sau khi giải thích tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ rồi thì ngài liền trở lại cái chủ đích của kinh Đại Bát Niết Bàn là căn cứ vào Phật tánh, vào Đại Bát Niết Bàn thì không có tướng thân thiệt, không có tướng giới thiệt, không có tướng tâm thiệt và không có tướng huệ thiệt. Nếu còn chấp bốn tướng nó thiệt thì chưa phải là kẻ biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ. Ngài giải thích thêm, ngài thiện năng tử, nếu chẳng tu thân giới tâm huệ, những người như vậy ở nơi nghiệp ác nhỏ mà mắc phải quả báo lớn, do vì khủng bố nên thường nghĩ rằng tôi thuộc người địa ngục, làm hạnh địa ngục, dầu nghe người trí nói khổ địa ngục, nói khổ địa ngục, thường nghĩ rằng như sắt sắt đập sắt, như đá trở lại đập đá, như gỗ tự đập gỗ, như như trùng lửa thích lửa, thanh địa ngục trở lại giống địa ngục. Nếu giống địa ngục thì có gì là khổ? Đây là cái lối lý luận của những kẻ liều, thường thường ta gọi là gì, gọi là luôn không sợ lắm đầu đó. Thì ở đây có nhiều người đã làm ác, làm ác nào coi chừng nghe, làm ác nữa đó địa ngục khổ lắm nghe. Thì họ nói sao? Ôi tôi là đã địa ngục rồi, sống tôi đã khổ rồi, khổ mà gặp khổ nữa cũng thừa, có gì đâu. Thì cũng như gì, cũng như đá, như sắt đập sắt, như gỗ đập gỗ, như như trùng lửa trong lửa, có gì nữa sợ? Đó là cái lý luận liều, mà lý luận liều đó cho nên cái tội không phải địa ngục, mà là họ cứ lùi chịu, không biết ăn năn hối cải, do đó mà càng ngày càng lớn càng nặng, rồi phải xuống địa ngục. Đức Phật ví dụ, ví như con lằn xăng bị dính nhức nhíu chẳng thể bay được, người này cũng vậy, ở trong tội nhỏ không thể thoát khỏi, chọn không lòng ăn năn, chẳng thể tu pháp lành che giấu tội lỗi, dầu có tất cả nghiệp lành thở quá khứ, nhưng đều bị tội này làm cấu nhơ. Người này có báo nhẹ, đáng lẽ hiện đời họ ấy mà trở lại thành quả báo rất nặng nơi địa ngục, bởi vì làm tội. Tôi ví dụ như ở thế gian, quý vị thấy có người họ làm tội nặng hết sức mà trở thành nhẹ, có người làm tội nhẹ hết sức mà trở thành nặng. Tôi ví dụ cũng như bây giờ đây thì ở trong đây không có cái ví dụ đó, mà tôi ví dụ như hồi xưa ở trong trường thì chính những cái này là tôi có xử sự. Có nhiều người họ phạm cái tội trọng, ví dụ như ở trong chúng mà rồi họ ăn cắp tiền, thì ăn cắp tiền luôn tướng nhà trường là phải đuổi,
thì đó là cái tội trọng rồi, không chối cãi được. Nhưng mà người đó họ khi họ ăn cắp, họ lỡ ăn cắp rồi, tới chừng ta kêu thôi mất tiền, để họ liền vội vã khăn áo chạy lên cái gì có trách nhiệm đó, họ đánh lễ hay sám hối, họ cứu nạn nhân. Khi ta kêu điều tra ra người nạn cắp thì họ đã tới là cứu tội rằng đó hôm đó con lỡ có dạy thờ con ăn cắp cái số tiền của huynh đó, bây giờ con xin sám hối, con chịu hết để rồi con xin tiền ba má không phân đền người kia kia nào, cho người như vậy mình đuổi hả? Đúng cái luật là đuổi, nhưng mà người ta biết ăn năn, nghe nghe vậy chưa, mình chưa điều tra, mình chưa tìm bắt được, mà người ta đã tự nhận lỗi, người ta tự sám hối, người ta xin hứa đã, thì gì đó không có, con có đuổi họ được, phải không? Thì như vậy cái tội đó là cái tội lớn, mà người ta biết hối cải thì nó liền trở thành thành nhỏ. Còn có nhiều người phạm cái tội nhỏ, ví dụ như những cái tội là nó nặng nó nhẹ huynh đệ thôi, mà nó nặng nó nhẹ rồi người ta lên ta thua ta mét, tại vì có trách nhiệm đó, kêu lên hỏi điện thoại nói có nó nặng hay nhẹ ta có quyền hạn nghe, là thiếu chỗ vướng là không có. Thì như vậy cái tội đó là tội nhẹ chứ gì, nghĩa là ấy dễ lại chút thôi, mà cái chú muốn là dẫn hai là người làm chứng là cũng chối luôn, không đề không chịu. Thì như vậy tức là họ mắc thêm cái tội nữa, là tội nó láo cả người nhỏ mà cả luôn người lớn nữa. Rồi như vậy họ trở thành tội bị đuổi vì có lỗi mà không biết thôi cả. Thì như vậy đó là cái tội nhỏ mà biến thành lớn, còn cái tội lớn mà biến thành nhỏ. Thì trong cái ví dụ đó nó phù hợp với cái ý nghĩa ở đây Đức Phật nói về người trí khi họ phạm cái tội nặng nhưng do cái lòng ăn năn hối cải, từ đó họ biết tu thân, biết tu giới, biết tu tâm, biết tu huệ, cho nên cái tội lớn đó nó liền liền chuyển thành nhỏ. Tội lẽ là đời sau đạo đường một mà liền chuyển đời này họ chịu khổ rồi hết à. Còn người ngu họ không có cái tội nặng, cái tội nhỏ mà họ kiếm một đề che giấu, một đề che giấu và một đề liều lĩnh nói bây giờ mình đã bị ngục thì kiếm chuyện bị ngục, ký vậy đây là cao chuyện vậy à, nó mình đã xấu rồi phải ký xấu luôn, không có gì, ký vậy đó là lâu ngày cái đó nó trở thành nặng nề. Đây Đức Phật ví dụ người còn làm xanh rồi dính trong cái nước đàm nước giải nó không thể bay lên được, nó kẹt luôn rồi đó. Bởi vì làm mà không ăn năn mà lại che giấu, lại che giấu cho nên càng ngày nó càng chìm ở trong tội lỗi à. Như trong chậu nước nhỏ để vào một thanh núi, nước đó mặn chát khó uống được, mặn chát như thế chứ, mặn chát khó uống được. Tội nghiệp của người này cũng như vậy,